14 nhỏ, bi ký trùng hưng chùa Tịnh Cư ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Nơi thực tế lý địa, trọn chẳng có cái tên chúng sanh và Phật. Trong pháp môn tu trì mới có danh hiệu phàm và thánh. Tâm thể vốn vắng lặng, do phiền hoặc nên hôn trược bèn nhanh chóng hiện ra. Vọng tánh vốn không, do giác chiếu nên chân thường riêng tồn tại. Do vậy biết rằng bất biến tùy duyên, mười giới thăng trầm rất khác. Tùy duyên bất biến, thể dụng của nhất tâm không khác. Tâm ấy, lý ấy, mọi chúng sanh đều có, nhưng triệt ngộ triệt chứng chỉ có mình Đức Phật. Vì thế, Đức Thế Tôn ta thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy cơ thuyết pháp. Với kẻ đại căn bèn chỉ ngay nhất chân pháp giới, khiến họ vô trụ sanh tâm, cho đến khi đoạn hoặc chứng chân. Với kẻ căn khí nhỏ nhoi, bèn giảng cặn kẽ tam thế nhân quả, khiến họ hướng lành tránh dữ, dùng đó làm phương tiện nhập đạo. Tuy ngàn căn cơ đều được dưỡng dục, pháp không có tướng nhất định, nhưng muôn dòng đều quy hướng, đều đổ vào biển giác. Phàm nói đến đạo cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình, thì chẳng khác gì khuôn phép của Nho gia. Nhưng chuyện minh tâm kiến tánh, chân cùng hoặc tận, thì Nho giáo chưa thể phát huy được. Bởi lẽ, một đằng tùy thuận tình kiến thế gian, một đằng chỉ thẳng vào tâm thể, bản thể của tâm. Nếu xét đến cội gốc thì linh sơn tứ thủy ở cùng một đất. Đông lỗ tức tỉnh Sơn Đông, Tây trúc thật chẳng phải hai trời. Do vậy, vua quan đời cổ không ai chẳng hoằng dương hộ trì. Những bậc hiền triết thời nay thấy đều nghiên cứu đến cùng tận. Bởi lẽ, pháp này về mặt ngầm là giúp cho đạo bình trị, về mặt tỏ khiến dân tình yên lành, tiêu họa loạn ngay khi chưa chớm nở, chứng Phật tánh sẵn có vậy. Tế Nam là khu vực nổi tiếng của vùng Tề Lỗ, tỉnh Sơn Đông, là xứ văn hiến. Nhằm lúc pháp đạo hưng thịnh đời Đường, đời Tống, đã có những ngôi chùa nổi tiếng. Đến nay lâu đời chày tháng, người mất giáo suy, bao nhiêu tùng lâm thấy đều suy tàn. Dù có chùa miếu đều trở thành tài sản truyền riêng cho con cháu. Chẳng những hàng tăng tục nơi địa phương không có cách nào được nghe pháp, ngay cả hàng pháp lữ qua lại cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Cư sĩ đối phù Phan Thủ Liêm xưa đã vâng lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai, đọc sách thấu hiểu lý, học đạo yêu người. Những chuyện cai trị khéo léo khi xưa của ông đều được lưu truyền nơi bia miệng. Những chuyện tu trì như kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật của ông trong mấy năm gần đây đều khắc vào tâm người. Lòng thành cứu nạn, giúp nghèo hộ pháp, giúp cho tăng chúng yên trụ của ông thật có thể noi gót cấp cô độc, tiếp nối văn chánh công Phạm Trọng Im. Thường nghĩ nhân dân đời mạt như người mù, không ai hướng dẫn, là do nơi tỉnh hội hoàn toàn chẳng có thập phương tùng lâm, nên cao tăng không có duyên đến trụ, chánh pháp không cách gì được hoằng thông. Lý nhân quả ba đời, đạo nhất tâm tạo đủ mọi sự, gần như bị dứt bặt, làm sao cứu vớt thế tục đang bị chìm đắm, đưa dân chúng lên bờ giác cho được. Vào năm Dân Quốc thứ 7, 1918, ông thương nghị với vị trụ trì đã thoái ẩn của Am Phổ Tế ở Tế Ninh là Ngài Đức Hinh. Ngài Đức Hinh bèn sai phương trượng am ấy là Kiến Huệ đến Tế Nam tìm đất. Thấy mười mấy mẫu đất thuộc nền cũ của Tịnh Cư Tự ở Đông Quang là nơi có thể lập đạo tràng. Chùa này được lập vào thời Bắc Tống, nay đã thành chốn gò hoang, chỉ còn lại ba gian Phật điện, nhưng cũng sắp sụp đổ. Người trong coi chùa muốn tu bổ, nhưng khó nổi không có sức. Gặp đúng lúc thầy Kiến Huệ đem chuyện muốn quyên mộ đất để lập Tùng Lâm ra nói. Người ấy cố nhiên khâm phục đức của ông Phan, ngài Đức Hinh, thầy Kiến Huệ, nên bèn vui vẻ dâng tặng, lại bẩm lên huyện lập giấy tờ để làm bằng chứng. Ông Phan tuổi cao, đã thuộc hàng thất thập, bèn lên kinh đô, xin ông phụ tá của ngài Quốc vụ Tổng lý, thủ tướng là ông Cận đứng ra đề xướng. Ông Cận bèn quyên tặng 2.000 đồng. Khi ấy, con ông Phan là Phục giữ chức tổng trưởng tài chính, quyên góp khắp trong đất Đàm được tất cả 5.000 đồng, lại tùy duyên quyên góp được khoảng 6.000 đồng nữa, bèn khởi công vào mùa xuân năm Dân Quốc thứ 9 1920. Đến mùa thu thì hoàn thành. Khi ấy, gặp đúng lúc đốc quân Du Quan là ông Điền Uẩn Sơn đóng quân ở Sơn Tả, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, nên khẳng khái quyên ra 1.000 đồng, cực lực đề xướng, lại còn phái người thay mặt đến trước để phụ đôn đốc, nên mau được hoàn thành. Trụ tính tu bổ Phật điện, Thiên Vương điện, mỗi nơi đều ba gian, vây quanh là Tổ đường, Già Lam điện, Phương trượng, Niệm Phật đường, Thiền đường, Trai đường, Đại môn cổng chánh, Khách đường, nhà tiếp khách, Khách sảnh, chỗ nghỉ cho khách, trụ phòng, nhà bếp, vân vân, tổng cộng hơn 50 gian. Tuy chưa đáng gọi lầu cao văn mắt, điện cát vòi vọi, nhưng cũng đã tiến hành tham thiền niệm Phật, hoằng pháp lợi sanh được rồi. Đến ngày 19 tháng 9, làm lễ khai quang tượng Phật thành lập đạo tràng, treo chuông treo bảng lên, người đèn nhang lễ Phật chen vai thích cánh. Từ đó có chuyện lạ, đứa bé con té giếng được Phật cứu vớt, nằm yên ổn trong nhà. Về sau, có chuyện tốt lành là có một người già cả mắc bệnh lâu ngày không khỏi, nằm mộng thấy có người cho uống nước giếng này, liền được lành bệnh. Đến năm Dân Quốc thứ 10, 1929, vùng Tế Ninh hạn hán lớn, ôn dịch tràn lan, mọi người cùng kéo nước giếng này để uống và cầu đảo, thì mưa ngọt bèn tuôn xuống khắp nơi, ôn dịch dứt ngay. Do vậy, mọi người đều gọi là Thánh Thủy. Vì thế, họ bèn lập một cái đình Bát Giác để che giếng, khắc bia ghi lại việc này. Ôi chao lạ lùng thay, lòng thành đến cùng cực thì vàng đá cũng nứt. Đấy là do lòng thành của ông Phan, của thầy Đức Hinh, thầy Kiến Huệ, phát khởi lòng thành của mọi người thành lập đạo tràng này. Do lòng thành của mọi người tương cảm, nên Phật từ bèn rủ lòng ứng theo, cho nên mới có những chuyện chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Đủ chứng tỏ tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật, cảm ứng đạo giao, giống như đã có hình, ắt có bóng, có tiếng, ắt có tiếng vang. Tuy chùa đã thành lập, nhưng tăng không được nuôi dưỡng, thì cũng không thể an cư hành đạo. Do vậy, ông Phan lại quyên mộ được 1.200.000 đồng gửi vào công ty Lỗ Phong, với lãi suất khởi đầu 1/2 ly, mỗi tháng thu được 144 đồng, dùng làm tiền ăn uống và chi phí những thứ cần dùng trong chùa, có thể nuôi được 20 vị tăng thường trụ và 10 vị tăng quải đơn, tức vị khách tăng đến nhập chúng trong một ngôi Tùng Lâm nào đó trong một thời gian, gọi là quải đơn, tức treo giường. Khi vị này cáo từ đi qua nơi khác thì gọi là trữu đơn, tức rút giường. Sau này, nếu có bậc đại từ thiện quyên tặng khoản tiền lớn hơn, thì sẽ căn cứ theo khả năng mà mở rộng quy mô hơn nữa. Chùa thành lập rồi, hai vị Đức Hinh và Kiến Huệ nối nhau quy tây. Do vậy, bèn thỉnh vị trụ trì đã thoái ẩn của Thiên Mục là Năng Hòa Lão Nhân tạm thời chấp chưởng. Nay thỉnh Hòa Thượng Diệu Liên thuộc chùa Hoa Nghiêm ở Duyện Châu làm trụ trì. Việc tu trì trong chùa chuyên chủ tịnh độ, không truyền giới, không làm kinh sám thù tạc. Thí chủ có tín tâm đến chùa niệm Phật hoặc đã Phật thất để hồi hướng cho tiên linh hoặc cầu phước thọ thì không cự tuyệt. Do pháp môn tịnh độ chính là pháp quy tông kết đảnh của hết thảy các pháp, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít lại được hiệu quả nhanh chóng, là vô thượng diệu đạo để phổ độ chúng sanh của Như Lai. Quả thật là pháp môn đặc biệt để cả phàm lẫn thánh cùng lên bờ giác. Chúng sanh đời mạt căn cơ kém hèn, tu các pháp môn khác khó có thể lợi ích thực sự. Bởi lẽ hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, chỉ có pháp tịnh độ này hoàn toàn nương vào Phật lực. Cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, nếu không phải là bậc lợi căn cao nhất thì chẳng thể liễu thoát ngay trong đời này. Nương vào Phật lực, có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dù là hạng độn căn thấp nhất cũng có thể đới nghiệp vãng sanh. So sánh hai pháp thì sự khó dễ, nhanh chậm khác nào trời với vực. Do vậy, mười phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài để tán dương, thánh hiền hai cõi phát tâm kim cang lưu truyền. Lược nêu tóm tắt những ý chánh để bảo cùng đồng nhân, nếu ai tin tưởng chắc thật thì lợi ích vô tận. Phương danh của những vị thí tiền của được ghi đầy đủ ở mặt sau bia. Nhờ vào công đức này, ắt hiện đời được phước thọ tăng trưởng, lâm chung được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh vậy. Số 15 nhỏ, bi ký vạn niên niệm Phật hội ở Thường Minh Am. Từ nơi phàm tình hiển lộ Như Lai tạng, dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, dẫn sáu nẻo lên chính phẩm sen, vượt thoát tam giới hưởng tứ đức, trong đời ngũ trược lừng lẫy, làm một tông viên mãn ngay trong một đời, thì chỉ có pháp niệm Phật là được như vậy mà thôi. Khi xưa, Lập Sơn lão nhân trùng hưng chùa Pháp Vũ suốt mười mấy năm, muốn thoái ẩn nơi tịnh thất để chuyên tu tịnh nghiệp, nên mới dựng am này, hòng làm chỗ cho chính mình và các đồ đệ gieo tấm lòng thành cho đến hết đời, mong trở về an dưỡng. Cảnh giới vắng lặng, cách tuyệt cõi trần, quy củ nghiêm túc, không dễ dãi chút nào. Chẳng phải là người không tham thế duyên, cam chịu đạm bạc, dốc chí tu trì cầu sanh tịnh độ, sẽ chẳng thể ở đây được. Vào năm Tuyên Thống thứ hai 1910, đời Thanh trước kia, nhằm khi sư Liễu Đế làm đương gia, có các cư sĩ Trần Lạc Chi, Cố Thọ Bành vân vân lên núi dân hương ở nhờ am này. Trông thấy am quy củ trong am nghiêm túc, tăng chúng nghiêm tịnh, xa là tiếp nối được liên xã của Khuôn Lô, gần là thừa kế tịnh tông của ngài Vân Thê. Thầy Liễu Đế lại vì họ giảng cặn kẽ pháp niệm Phật, sự tuy giản dị nhưng lý cực viên đốn, độ khắp ba căn, lợi độn cùng thâu, là tông yếu tối thượng của vô lượng pháp môn trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Hết thảy pháp môn hằng sa diệu nghĩa không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này, không gì chẳng trở về pháp giới này. Do vậy, vị tổ của ta là Lập Sơn lão nhân dựng lập am này để tiếp độ con cháu. Bọn họ vừa nghe như vậy bèn phát đại tâm, chọn lựa tập hợp mấy mươi người cùng chí hướng, ai nấy đóng góp bao nhiêu đó tiền, lập ra vạn niên niệm Phật hội, bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 của năm sau cho đến ngày 25 là viên mãn. Đêm hôm đó, làm lễ thiết thực để cứu giúp mọi cô hồn, vĩnh viễn lấy đó làm lễ nhất định, chẳng được sửa đổi. Am này đem số tiền thanh tịnh ấy, ngoại trừ phần dùng để làm chi phí trong pháp hội ấy ra, phần còn lại dùng để mua ruộng hết. Hoa Lợi thâu được, liền dùng để lập pháp hội kế tiếp. Số tiền còn dư thì dùng để chi dụng cho thường trụ. Sợ rằng lâu năm không chứng cớ, bèn khắc vào đá quý kiên cố, ngõ hầu ức vạn năm sau không bị phế bỏ. Sẽ thấy đạo tràng thường minh, hương đèn ngày càng thạnh, mười phương đàn Việt tính tâm càng nồng, cùng dự Phật hội, cùng niệm danh hiệu Phật, cùng vãng sanh cõi Phật, cùng thành Phật đạo. Công đức lợi ích làm sao diễn tả cho được? Những quy củ được ghi tường tận ở phần sau. Số 16 nhỏ, bài ký nơi tháp hóa thân của chùa Phổ Tế tại Phổ Đà. Cổ nhân nói, tử sanh cũng lớn lắm, há chẳng đau đớn ư? Trộm nghĩ, chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng, nào có ích gì đâu. Phải biết hết thảy chúng sanh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sanh trong sáu đường. Sống chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Do tội phước, nhân duyên, bèn thăng giáng, xoay vần luân hồi, trọn không lúc nào ngơi. Như Lai thương xót, dạy cho nhân duyên, do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và dạy bản thể thường lạc ngã tịnh, tịch chiếu viên dung, khiến cho họ biết rõ rằng do vô minh nên mới có thân này, tức là sắc thân này hoàn toàn thuộc huyễn vọng. Chẳng những tứ đại không có, mà ngay cả ngũ uẩn cũng đều là không. Đã biết các uẩn là không, thì diệu lý chân như pháp tánh thật tướng sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Lại sợ có kẻ tình chấp kết chặt chưa thể giải thoát, nên sau khi xả báo thân, bèn dùng lửa thiêu hóa. Ngõ hầu người chưa lìa chấp trước sẽ mau lìa được. Người đã lìa được bèn mau chứng pháp thân, lại còn khiến cho hiện tiền đại chúng ngộ biết thân này chẳng chân thật, dùng ngay cái thân ấy làm chứng minh. Ấy gọi là nên dùng thân hóa thành tro, diệt mất dấu tích để độ, bèn hiện thân cháy thành tro, diệt mất dấu tích để thuyết pháp. Do đây bèn lập ra quy chế hỏa táng, phàm những ai thuộc vào tăng đồ đều tuân hành. Nhằm lúc pháp đạo thịnh hành vào đời Đường, đời Tống, những người tại gia thông hiểu, đa phần cũng tuân theo, chứ không chỉ riêng tăng chúng mới vậy. Phổ Đà chính là đạo tràng của Quán Âm Đại Sĩ. Phổ Tế Pháp Vũ là Tùng Lâm Thập Phương Cộng Trụ, tăng chúng đến đi quả thật rất đông. Phàm những vị mất đi đều dùng lửa thiêu hóa, nhưng lò thiêu rất thô sơ, chẳng những tốn nhiều củi đốt, lại còn khiến cho xương trộn lẫn với tro đất. Các cư sĩ đương thời túc căn sâu dày, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, phát tâm Bồ Đề, làm chuyện lợi lạc, bèn phỏng theo cách thức của ngoại quốc, nghiên cứu châm chước sao cho thích hợp, chuẩn bị nhân công vật liệu, tạo cho hai chùa trước và chùa sau mỗi chùa một lò. Do lò ấy hình như cái tháp nên gọi là tháp. Mỗi tháp tốn hơn cả ngàn bạc, có thể nói là công đức chân thật vậy. Tháp vừa dựng xong, gặp đúng lúc có người vãng sanh, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã thiêu sạch sẽ. Tro xương đều đựng trong hộp sắt, không bị lẫn lộn với tro đất nữa. Do vậy, đại chúng hoan hỷ, mong khắc vào đá để ghi lại. Lời minh rằng, minh là một thể văn thường dùng để khắc trên những đồ vật như chuông, khánh, đá, nhằm biểu thị ý vĩnh viễn ghi nhớ không quên, và cũng để biểu thị công đức hoặc răn nhắc chính mình. Lời minh rằng, ban đầu thọ thân là vô minh, mê cái gốc chân như, nhầm sanh ái tình. Ái tình đã khởi, huyễn chất gá vào, nhận lầm là ngã, vĩnh viễn chẳng giác. Như Lai thương xót, riêng là phương tiện khiến cho kẻ còn người mất đều lìa ngã kiến. Thân còn chẳng được, ngã từ đâu có? Diệt trọn bốn tướng, ngũ uẩn đốn không. Sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Chân như pháp tánh trở về sẵn có, lìa tướng huyễn vọng, phát tâm bồ đề, hồi hướng tịnh độ, gần đấng quan thọ. Nghe pháp, thọ ký, chứng vô sanh nhẫn, nương đại nguyện luân, độ cho những kẻ thật đáng thương xót, khiến cho hết thảy cùng sanh Tây Phương đều trong vị Lai làm đấng pháp phương. Số 17 nhỏ, bài ký nơi tháp hóa thân của chùa Pháp Vũ Phổ Đà. Ngã chấp của chúng sanh kiên cố khó phá lắm thay. Cái sắc thân này vốn do đất, nước, gió, lửa, tứ đại hợp thành, nhưng lầm chấp là ngã. Như dầu lẫn vào miếng, vĩnh viễn chẳng thoát, đâm ra mê trái toàn thể chân lý. Chân ngã chẳng thuộc ấm giới, chẳng thuộc thánh phàm. Như gương bị bụi lấp, chẳng thể chiếu soi. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước, chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, vô sư trí đều được hiện tiền. Do vậy, biết tâm tánh của chúng sanh ngang bằng chư Phật, nhưng do chấp trước mà chẳng thể thọ dụng, chẳng đáng buồn ư? Vì thế, Đức Như Lai thuyết pháp đủ cách, khiến cho chúng sanh biết rõ cái sai từ trước đến nay, nhận lầm tứ đại là thân tướng, tưởng lầm duyên ảnh của sáu trần là tướng của tự tâm. Thì chân thân thường lạc ngã tịnh, chân tâm tịch chiếu viên dung, bèn tự được hiển hiện toàn thể. Lại do những người chấp chặt thân tướng, căn cơ ám độn, cũng khó liễu ngộ thân này là vọng, ngõ hầu chẳng sanh chấp trước. Cho nên sau khi xả báo, bèn đem hỏa thiêu, đột nhiên chẳng còn gì nữa. Như thế thì người còn lẫn kẻ mất đều ngộ được cái thân do tứ đại giả hợp, chẳng phải là thân. Các cư sĩ đương thời từ xưa đã có linh căn, tận lực tu tịnh hạnh, tâm lợi người tha thiết, lòng hộ pháp ân cần. Do từ trước đến nay lò thiêu chưa thích đáng, nay muốn sửa đổi cho tốt đẹp hơn, bèn tinh chuyên nghiên cứu, phỏng theo cách thức của ngoại quốc để sửa đổi, tạo cho Pháp Vũ Phổ Tế mỗi chùa một lò. Hình cái lò ấy giống như cái tháp, nên gọi là hóa thân tháp. Phí tổn tính ra hơn cả ngàn bạc, ý đẹp cách hay, công đức vô lượng. Lời minh rằng, chúng sanh mê trái chẳng phải ngã, lại chấp là ngã. Như tầm kéo kén, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Vốn có chân ngã mà chẳng đoái hoài, tứ đại huyễn chất lại cứ lầm nhận. Như Lai xót thương, dạy dỗ đủ cách, lại dạy hỏa thiêu để toàn trí chiếu. Đã biết là vọng, bèn hiểu được chân, đắc vô ngại trí, thấy thân vốn có. Nương trí thân ấy hồi hướng tịnh độ, được vô lượng thọ dự vào bổ xứ, chẳng lìa an dưỡng vào khắp mười phương, khiến khắp kẻ mê trở về quê nhà sẵn có. Do vậy, chúng sanh đều khôi phục bản tánh, phước huệ trọn đủ, tiếp nối huệ mạng Phật. Nguyện đem công đức này trao cho khắp tất cả pháp giới hữu tình đều chứng chánh giác.